सायंकाले चतुष्टये ङ्गलङ्गलं
Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3, phần số 4, hạnh tu tiến tiếp theo, do Thượng Tọa Cát Cẩn giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 8/9/2011, pháp môn tu tập của cư sĩ, chương 3, phần số 4, hạnh tu tiến, Pawana. Tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thần Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Cát Cẩn, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị hiện nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo cái giáo trình cư sĩ giới pháp, và cái đề tài ngày hôm nay chúng ta được học là nói về bốn phẩm trú từ bi thị xã. Nhưng mà ngày hôm nay chắc có lẽ là do thời gian, chúng ta sẽ học về hai cái phẩm trú thôi, đó là tâm từ và tâm bi. Thì đây là những cái đề tài mà thường khuyến khích những ai muốn được cái sự an lạc thì sẽ tu tập về cái đề mục này. Hay là chúng ta thấy rằng là đối với cái người tu sĩ hoặc là các vị tu sĩ cũng vậy, muốn mình được an lạc thì mình phải tu tập về tâm từ. Và một cái trường hợp nữa đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái sự mà tu tập nhất là về tâm từ này, nó cũng là một cái nhân duyên mà để chúng ta tạo cái phước đức. Vì rằng mình thấy rằng là một cái người mà khi mà có tu tập tâm từ thì cái kết quả của người đó như thế nào? Nếu mà không đắc được định về tâm từ thì cái người đó cũng được chư thiên kính mến, phi nhân cũng kính mến, và những người xung quanh cũng kính mến, rồi thức cũng được an vui mà ngủ cũng được an vui, vân vân. Đây là rất là nhiều cái lợi ích do một cái người mà có tu tập về tâm từ và tâm bi. Thì từ và bi thì chúng ta thấy rằng là đây là những phẩm trú rất là lớn, có nghĩa là một người mà khi mà tu tập về những cái đề mục này sẽ đem đến nhiều kết quả cho những cái vị hành giả mà có sự tu tập về tâm từ và tâm bi. Vậy thì để biết được chi tiết sâu sắc hơn, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư để thuyết giảng cho đại chúng. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa hữu lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình cư sĩ giới Pháp, ngày 8 tháng 9 năm 2011, pháp môn tu tập của cư sĩ hạnh tu tiến Pavana. Tu tiến với đề tài bốn phẩm trú cấp má quý ha ra. Bốn phẩm trú là an trú tâm từ, an trú tâm bi, an trú tâm hỷ và an trú tâm xả. Bốn đức tính từ bi hỷ xả này được gọi là phẩm trú vì là bốn an trú, bốn pháp an trú cao cả, tốt đẹp và vô nhiễm. Lại cũng có nghĩa là hành giả an trú với bốn đặc tính này ngang hàng với các vị trời phạm thiên, bởi các vị phạm thiên cũng trú với tâm vô nhiễm tốt đẹp. Bốn phẩm trú là đề tài thiền chỉ đưa đến chứng đắc định, nếu không như vậy cũng sẽ mang lại nhiều lợi lạc về phước đức cho người tu tập. Người cư sĩ nên tu tập và an trú với bốn phẩm trú này: tâm từ metta. Tâm từ là trạng thái không sân, không hận, không sân, hiền hòa mát mẻ đối với chúng sanh. Tâm từ phá tan sự bực tức nóng giận, nhưng không phải là thái độ luyến ái, yêu thương, ích kỷ. Một người muốn tu tập tâm từ, trước hết phải ổn định tâm lý. Sau khi đi đến chỗ yên tĩnh thoải mái, hãy suy xét sự siêu nguy hiểm của lòng sân hận và sự lợi lạc của tâm hiền hòa. Nếu hành giả ngay lúc ấy đang bực bội trong tâm thì không thể tiến hành tu tập tâm từ được. Nếu không thấy sự lợi lạc của tâm vô sân thì chẳng có hứng thú tu tập. Hành giả nên thăm dò nội tâm, giờ đây tâm này có sân hay không có sân, ta đang thoải mái hay bực bội u phiền. Nếu giờ xét như vậy, hành giả cảm nhận tâm mình đang thoải mái thì tiếp tục hành niệm tâm từ. Bằng như cảm nhận được mình đang có sân giận u phiền thì hãy suy nghĩ đến sự tai hại của tâm sân. Thật là khổ sở khi sống với tâm sân, thật là khó chịu khi bị tâm sân chi phối, thật là nguy hiểm khi con người bị ám ảnh bởi sân. Rồi hành giả hãy nên đình chỉ sân tư duy bằng cách nhẫn nại và tác ý đến một thiền pháp hoặc tác ý niệm hơi thở. Sau khi đã thực sự có tâm yên bình, thoải mái trở lại mới bắt đầu tiến hành niệm tâm từ. Hành giả tiến hành niệm tâm từ như sau. Thoạt đầu hành giả nên trú tâm từ với chính bản thân bằng cách lặp đi lặp lại như sau: mong rằng ta được an lạc, thoát khỏi hận thù, không buồn khổ âu lo. Đó là bước sơ khởi trú niệm tâm từ. Đến khi nội tâm thật sự an lạc, không sân không hận, thì hành giả tưởng đến chúng sanh khác với ước mong, mong cho chúng sanh được an lạc, thoát khỏi hận thù, không buồn khổ âu lo. Thỉnh thoảng hành giả trải tâm từ đến chính mình để làm cho tâm dễ chịu, rồi tiếp tục trải tâm từ đến các chúng sanh khác như thế. Nên nhớ rằng, đôi khi hành giả nghĩ đến bao quát chúng sanh
sẽ làm cho tâm hành giả dửng dưng. Bởi thế phải trải tâm từ tuần tự, nhưng phải bắt đầu từ những vị thầy khả kính, tiếp đến là những bạn rất thân, tiếp tục là những người thương, tiếp tục nữa là những người xa lạ, rồi sau cùng là những người đối nghịch. Người đối nghịch ở đây là những người ác xấu, không đồng chí hướng, chứ không phải là kẻ mình thù ghét. Bởi vì đối với hành giả tu tâm từ thì không thấy ai là kẻ thù, sở dĩ phải trải tâm tuần tự hàng chúng sanh như vậy là vì để dẫn dắt tâm dễ dàng trú trong niềm an lạc, không bị những cú sốc tâm lý. Người tu tập tâm từ sẽ có được 11 điều lợi ích: ngủ an vui, thức an vui, không chiêm bao ác mộng, được người khác yêu mến, được phi nhân yêu mến, được chư thiên hộ trì, không bị lửa hay khí giới hoặc thức tập làm hại. Tâm người ấy dễ định tĩnh, nét mặt khinh an. Khi chết tâm không rối loạn. Nếu còn tái sanh sẽ sanh vào phạm thiên giới. Những lời lạc này sẽ có đến ai tu tập an trú liên tục trong tâm từ. Dạ, kính mời MC tiếp theo.
Dạ, phần thứ hai, tu tập tâm bi, Karuna. Tâm bi là trạng thái tâm trắc ẩn trước những chúng sanh đang đau khổ. Phận sự của tâm bi là muốn chúng sanh thoát khổ. Sự biểu hiện của tâm bi là không tàn nhẫn. Sự đạo tàn là thái độ tương phản của tâm bi, nhưng tâm bi cũng không phải là thái độ lụy phiền vì người khác. Một người muốn tu tập tâm bi, trước hết cần phải ổn định tâm lý bằng cách quan sát sự nguy hiểm của sự tàn bạo và suy xét lợi ích của tâm bi mẫn. Đây là trường hợp phải làm đối với hành giả sơ cơ mới bắt đầu tu tập. Vì ấy còn phiền não, dễ khởi tâm não hại. Nếu khởi lên hại tư duy sẽ làm trở ngại tu tập tâm bi. Nếu không thấy lợi lạc của tâm trú bất hại thì sẽ không hứng thú tu tiến. Hành giả tác ý dò xét nội tâm, giờ đây tâm ta còn án phận não hại chăng? Nếu biết tâm còn u uẩn niềm hận thù, hãy suy nghĩ đến nỗi khổ tâm phiền toái, mất hạnh phúc do ôm ấp hận thù, nghĩ đến điều tổn đức do sống không trong hận thù, nghĩ đến thiệt hại lớn do lòng hận thù gây nên. Nghĩ như vậy cho đến khi hành giả cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái vì không còn ám ảnh bởi hận thù, bắt đầu hành giả niệm bi tâm. Đối tượng của tâm si là chúng sanh đang đau khổ hoặc sẽ đau khổ. Bởi thế trước hết hãy nghĩ đến một chúng sanh đang đau khổ nhưng không phải là kẻ thù, rồi khởi lên tâm bi mẫn đối với nạn nhân ấy như sau: khổ thay cho chúng sanh này, mong sao chúng sanh ấy thoát khỏi khổ đau. Nếu hành giả thấy một người đang bất hạnh chịu nhiều thống khổ thì cũng hãy khởi tâm bi mẫn đối với người ấy bằng cách như vậy. Thấy một kẻ thù đang đau khổ, hành giả phải làm lắng dịu hiềm hận rồi mới khởi tâm bi được. Một trường hợp khác, hành giả có thể khởi tâm bi mẫn đối với một kẻ làm ác mặc dù họ vẫn đang vui vẻ, bằng cách là suy nghĩ rằng chúng sanh này mặc dù đang vui vẻ nhưng vì nó đã tạo ác nghiệp nên chắc chắn nó sẽ bị khổ trong cảnh địa ngục, thật đáng thương. Trường hợp này giống như mình thấy một kẻ tử tù đang ăn bữa ăn ngon ân huệ để rồi bị tự tử vậy. Hoặc hành giả có thể khởi tâm vi mẫn đối với tất cả chúng sanh bằng cách nghĩ rằng vì chưa thoát khỏi luân hồi nên các chúng sanh này sẽ phải bị khổ do sự già, bệnh chết, hoành hành, thật sự đáng thương. Hành giả tu tập tâm bi cần giữ thái độ bình đẳng và khách quan đối với chúng sanh. Nếu không, sẽ bị nhức nhói khi thấy người thân bất hạnh hoặc sẽ mãn nguyện khi thấy kẻ thù bất hạnh. Hãy nghĩ rằng chúng sanh này, vân vân. Hành giả tu tập tâm bi sẽ có được 11 lợi lạc như tu tâm từ vậy. Dạ, trích trong Cư Sĩ Giới Pháp Tùy Theo Giác Giới Biên Soạn. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đản từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thầy Tổ Tư Siêu, đại lễ Chí Tổng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. thứ gì không? Hôm nay chúng ta học hai phần trong bốn pháp mà chúng ta thường gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi thị xã. Ở trong danh đề chuyên môn thì chữ Pramapiha đó còn dịch là phạm trú. Chữ phạm đó, mà chúng ta thường nói như là phạm hành hay là phạm trú, phạm chí, chữ phạm đó là chữ âm về chữ Pram. Pramapiha đó, chữ Pram nghĩa là cái gì? Thanh tịnh, trong sạch. Và do nó thanh tịnh nên chi không có biên giới. Chúng ta lấy ví dụ là ở trong thế gian này cái gì mà thuộc về màu sắc, như màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, thì chắc chắn nó phải có cái giới hạn. Không thể cả thế giới thì màu xanh thì có thấy màu vàng được. Nhưng mà cái gì mà thuộc về không màu sắc thì cái đó mới là biến mạng vô lực. Có thể nói rằng ngoài cái tâm màu vàng còn giải thoát đó, thì bốn trạng thái ở trong tứ vô lượng tâm được kể như là bốn trạng thái mà không có hạn cuộc, không có ranh giới. Để quý vị quan thị chơi. Đúng là thì trong tất cả những tôn giáo khi mô tả về cái hình ảnh, cái tâm thái của một vị thượng đế tối cao đó, thì thông thường chỉ đơn thuần cái quy quy vô tận. Nhưng về cách hành xử của thượng đế mà chúng ta tìm thấy ở trong các đạo giáo khác đó, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng nó là một cái phản ảnh cái tâm tư của con người, có hỷ nộ ái ố. Nhưng mà riêng về Ấn giáo, khi mà nói về hình ảnh của thượng đế thì họ dùng cái chữ Brahma. Brahma nghĩa là thanh tịnh, trong sạch. Thật ra đó là một cái một cái sự mô tả rất là khác biệt khi mà chúng ta so sánh với các tôn giáo thần ngã khác. Riêng với trong Phật pháp thì Đức Phật càng có dạy rằng những chúng sinh sống ở trong cuộc đời này, khi mà cái tâm của họ do cái năng lực của thiền định mà họ đã vượt qua những cái hạn cuộc của năm dục, của ngũ dục, thì họ sẽ đạt đến cái cảnh giới biến mạng sâu rộng. Và chúng ta nói như vậy là cái tâm tư của một vị phạm thiên, tâm tư của một vị mà chứng thiền là vô lượng, lấy chúng sanh làm đối tượng, nhờ ở một điểm là vượt ra ngoài cái biên giới của ngã chấp. Quý Phật tử để ý là khi mà mình làm một việc gì đó cho một tổ chức, như là làm đi chùa chẳng hạn, hay làm việc cho một cái hội đoàn, mà nếu mà chúng ta làm việc ý nghĩ rằng vì đại cuộc mà làm, vì việc chung mà làm, thì cái tâm tư nó khác. Nhưng mà nếu mà mình làm việc mà mình nghĩ rằng mình làm cái đó tại vì mình làm cái đó mình sẽ được cái này, mình sẽ được cái kia, thì thứ gì cái tâm tư đó nó có giới hạn. Và chỉ có những ai mà làm mà không có hỏi, làm mà không có phụ lợi, làm một cách gọi là làm chỉ biết là mình làm thôi, vì cái lợi ích chung, vì cái giá trị của công việc đó, thì thưa quý vị, người đó mới hiểu được cái an lạc. những cái giá trị. Thật sự thì cũng cùng đi chùa cũng làm công quả, mà nếu có người nào đó họ làm mà họ nghĩ rằng sáng hôm nay mình đến mình đóng góp cái gì đó cho ngôi Tam Bảo, cho đại chúng rồi đi về, mình không nghĩ là mình làm việc đó thì để cho những người trong chùa họ biết mình, hay là người khác họ phục mình, hay là người khác họ trọng vọng mình, hay là về sau thì mình được cái gì. Nếu mà mình nhìn thấy ở bên ngoài thì người đó dường như là họ không có được gì hết, và thậm chí có nhiều người nói làm như vậy là dại, mình làm mà mình không có để ý. Nhưng mà thật ra ít có ai để ý một điều là người đó là người an lạc nhất. Tại vì ví dụ họ cầm cái chổi họ quét cái chùa, sân chùa cho nó sạch, cái sân chùa sạch đại chúng mới hoan hỷ, thì chuyện đó đối với họ là đủ rồi. Đối với họ là đủ. Người ta có khen hay người ta không khen, người ta có biết hay không biết không thành vấn đề, nếu mà sân nó sạch cho mọi người hoan hỷ và chính người đó được hoan hỷ. Thì thưa quý vị, nó có nhiều cái thí dụ trong đời sống mà những giờ phút đó chúng ta vượt ra ngoài cái tinh thần gọi là vi ngã. Nhờ vượt ra ngoài tinh thần vi ngã đó, lúc đó chúng ta thanh thản nhất, cái thần kinh của chúng ta ở cái căng thẳng nhất. Đa số con người sống thì trung bình, có vị tha, có vị kỷ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy người nào sống lúc đầu vị kỷ, lúc đầu nghĩ đến bên ngoài, thì thật sự chúng ta thấy chúng ta thật sự rất là chán cái đó. Chúng ta không quan hệ, chúng ta đã không quan hệ với một người sống có ích kỷ rồi, mà chính bản thân người đó lúc nào cũng rai rứt, cũng khó chịu. Nếu chúng ta để ý kỹ thì chúng ta thấy rằng những người ích kỷ đó họ có hạnh phúc như chúng ta nghĩ. Mặc dù chúng ta ai cũng ích kỷ hết, ai cũng có những cái vị kỷ, nhưng mà một người quá ích kỷ đó thì nó làm cho con người nó mất đi cái niềm vui an lạc. Ví dụ như mình lên một bữa ăn mà chúng tôi sống ở trong chùa, có ngày hộ giác, ngày chứng lão, ngày lên bữa ăn thì người nghĩ ồ, làm sao có cái gì ngon cho người này, cho người kia ăn. Tự nhiên cái không khí nó rất là vui, rất là vui. Mà chúng tôi thấy rằng ngài cũng ăn là tại vì hãy những người xung quanh mà được vui thì ngài vui. Nhưng mà ví dụ như là ở trong chùa mà có vị trưởng lão mà lúc nào cũng nghĩ đến thì nghĩ đến bản thân thôi. Ví dụ vỉa lên đó, tại sao không mang cái này cho sư, không mang cái kia cho sư. Thì tự nhiên mình cũng làm vậy, nhưng mà mình làm mình thấy không an lạc mà. Cái tâm thái mà một con người mà sống vượt ra ngoài cái ngã tính, cái vị ngã đó, đó là một tâm thái rất đẹp. Khi mình làm gì đó, hay là mình làm gì đó, mình chỉ nghĩ đến mình vươn ra khỏi cái tù cục của bản ngã, mình vượt ra khỏi cái tinh thần ích kỷ. Nhưng mà chúng ta thường không làm được chuyện đó là tại vì chúng ta vốn ăn sâu vào trong lòng là hãy mình làm mà mình không nghĩ đến phần mình thì mình có vấn đề. Chính ra thì Đức Phật ngài không phải ngài nói rằng mình làm cái gì mình quên mình, ngài cũng nói rằng mình làm cái gì thì có lợi người, lợi mình, lợi cả hai nên làm. Cái gì có hại người, hại mình, hại cả hại đừng làm. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây một điểm là khi mình nói về vô lượng tâm, sĩ diễn gọi đó là vô lượng, là tại vì nó vượt ra khỏi tinh thần vị ngã. Vị ngã là cái gì hữu hạn, vị ngã là cái gì đóng khung, vị ngã là cái gì mà bắt buộc chúng ta phải nằm ở trong cái khuôn khổ nào đó mà chúng ta không thể vượt ra khỏi hàng rào đó được. Thì cái nhu cầu mà để chúng ta đi ra ngoài một chút, thực sự nó hiếm hoi trong đời sống. Đời sống của chúng ta từ sẵn đến chiều, ví dụ buổi sáng mình thức dậy mình nghĩ về làm hôm nay mình được cái gì, mình làm cái gì, mình muốn cái gì. Từ sáng đến tối, ít có những giây phút nào mà mình quên được cái tôi, cái ta trong đời sống. Mình không tìm cái gì thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, thì mình cũng tìm cái danh vọng, mình tìm cái lời khen, mình tìm cái vì đã đánh móng cái bản ngã của mình, vân vân. Thì bốn mùa lượng tâm gọi là Pramahihara, là tạm trú hay là vô lượng tâm. Ở đây tức là cái sự an trú ở trong cái trạng thái thanh tịnh, trạng thái thanh tịnh. Cái thanh tịnh là một cái gì mà nó rất khó diễn tả, nhưng mà chính cái sự thanh tịnh này nó làm cho đời sống của chúng ta trở nên đẹp, trở nên thù diệu. lấy ý nghĩa rất là gần là thưa quý vị, mấy hôm nay chúng tôi chuẩn bị ở trong chùa đó để đón tiếp một số chư tăng ở xa về, và khi mà dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả những cái đồ đạc ở trong phòng rồi thì chúng ta thấy rõ rằng cái sự sạch sẽ đó nó mang lại cho mình một cái niềm vui khó tả và sự an lạc khó tả. Còn dù bình thường thì mình cũng bày cái này bày kia, và một lúc nào đó mình cảm thấy là cái sự thanh tịnh, cái sự sạch sẽ đó, giống như mình dọn phòng sạch hay là mình tắm sạch sẽ, nó khỏe lắm. Thí dụ như là đời sống mình lúc nào cũng day dứt, cũng khó chịu, cũng phiền não. Nếu mình ngồi nghĩ kỹ lại, đa số những phiền não là do mình nghĩ cái tôi, cái ta quá nhiều. Ờ, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Hay nói một cách khác, đây là mình nói về ngã sở mạng tùy biến. Thì những cái đó chúng ta hay lầm tưởng là nó mang lại cho chúng ta cái đẹp, nhưng mà kỳ thật đó, thì nó mang lại chúng ta cái phiền nhiều, và cái phiền nhiều hơn. Giống như là ở bên Mỹ người ta hay có cái bệnh là mình hay mua đồ nhiều quá đó, thì mỗi lần mình mua đồ nghĩ là mua người ta được thích mua, nhưng mà thật sự mình chất nhiều nó mệt, đi cất tôi cũng mệt, mà mình bỏ đi thì nó ổn, nó phiền, nhưng mà khi không có nó rồi mình thấy nó hạnh phúc. Hay hoặc giả là cuộc sống mình lúc đầu mình cũng nghĩ rằng làm sao để cho người ta để ý đến mình, người ta khen mình, nhưng một lúc nào đó mình thấy rằng cái tâm trạng mà chờ đợi và mong mỏi người khác khen mình, để ý đến mình, nó làm cho mình phiền chứ nó làm mình hạnh phúc. Chúng ta hay lầm lẫn giữa cái mà chúng ta có được và cái hạnh phúc. Cái có được không chính chúng ta có được chúng ta hạnh phúc được, không phải vậy. Vì vậy cái chữ tâm mới ra gì là phạm trú, có nghĩa là mình sống ở trong cái, mình an trú ở trong một cái sự thanh tịnh, an trú trong cái sự rộng rang, an trú sự thanh thản, an trú trong sự nhẹ nhàng, an trú trong một cái trạng thái mà không có bị hạn cuộc, bị ngã. Cái đó chúng ta gọi là phạm trú. Thì có bốn trạng thái phạm trú ngày hôm nay trước khi trình bày về hai phần đầu tiên gọi là từ và bi. Chúng ta hãy nói tới tâm từ bi, người sống phải có từ bi, nhưng mà thật ra từ bi là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn. Từ là mong mỏi cho chúng sanh được hạnh phúc, được an lạc. Bi tức là sẽ xót thương, mong chúng sanh bớt khổ. Khi mà chúng ta đề cập đến tâm từ được, là chúng ta nói tới một trạng thái tâm mà thường ở trong kinh điển bên Nam Tông và Việt Nam chúng ta thường dùng chữ mát mẻ. Mát mẻ tức là cái trạng thái tâm không có cái gì nặng nề, cái gì bực bội với chúng sanh. Nó hòa ái, nhẹ nhàng, mát mẻ. Để làm gì? Để trong cái trạng thái đó thì tận dụng trong thâm tâm của chúng ta, chúng ta thực sự mong mỏi là mọi người được hạnh phúc, những người chung quanh được hạnh phúc, tất cả mọi người được hạnh phúc. Thưa quý vị, trong cái pháp cú, hai bài kệ đầu tiên của phẩm sông Giám Mắt Cầu Bạc Ngàn, và cũng là cái câu kinh số 1, số 2. Bài số 2, số 1 chúng ta nghe là tâm dẫn độ cả pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ đạo sẽ theo ta như xe theo chân của Phật kéo. Bài kệ thứ hai là tâm dẫn độ cả pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bông không rời hình. Hai bài kệ đó mở đầu cho một tác phẩm kỳ diệu, đó là Kinh Pháp Cú. Nhưng hai bài kệ đó cũng nhắc cho chúng ta một điều rằng cái yếu tố quan trọng nhất đó là yếu tố nội tại, yếu tố của tâm của chúng ta trong tất cả những sở hành của đời sống. Những gì mà chúng ta đang làm, dù là chúng ta xây chùa, hay là chúng ta làm ăn buôn bán, hay là chúng ta chăm sóc cho người thân, chúng ta làm bất cứ việc gì, người ta thường đánh giá lượng định cái bề ngoài, nhưng mà chính ra cái tâm mà chúng ta làm mới là quan trọng. Cái tâm đó là gì?
Đức Phật Ngài dạy một cái đơn giản, nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nhưng ngược lại, với cái tâm ô nhiễm phiền não mà nói năng hay hành động, thì khổ đau sẽ theo ta như xe theo chân ngôn và khéo. Con người hay tìm đến những phương pháp để sống, thì dùng cái chúng ta gọi là nghệ thuật sống. Mà mình cảm thấy rằng những phương pháp đó nó dựa trên đề nghị của những người có kinh nghiệm hay là có nghiên cứu, mà người ta đưa ra nhiều phương pháp quá, không biết lựa chọn phương pháp nào. Nếu một người hiểu Phật pháp thì thấy rằng hầu hết nếu trong việc làm, nếu trong đời sống của chúng ta có tâm từ thì mọi thứ sẽ bình thường, mọi thứ sẽ tốt. Về điểm này, Đức Phật Ngài dạy mà chúng ta có nhiều khi không để ý. Chúng ta thích học cái gì rắc rối, chúng ta thích làm cái gì rắc rối, cái gì đơn giản chúng ta không chịu. Nhưng một cái chuyện đơn giản nhất, Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng nếu cái tâm của chúng ta nó lành, cái tâm của chúng ta hiền thiện, thì cái thể hiện ra bên ngoài nó cũng hiền thiện. Đơn giản vậy thôi. Hãy tâm lành thì cái sở hành của chúng ta tốt, mà sở hành chúng ta tốt thì mang lại quả hạng lạc. Nhưng mà cái mấu chốt ở tại đây là làm sao cái tâm của chúng ta được lành, làm sao tâm chúng ta được tốt. Điều này nó không dễ dàng. Người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, đó là quan điểm của người Trung Hoa. Nhưng mà theo cái Phật pháp đó thì không phải chúng ta sanh ra mà khởi đầu hồi còn nhỏ mà chúng ta hiền thiện được. Thật ra nó có những cái nó đã có những cái tập khí, những cái chúng tử, những cái tiền thiên tật, thì chúng ta gọi là thường cần ý duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị thấy có đứa nhỏ sanh ra nó hề mẹ nheo, có đứa nhỏ nó sanh ra nó cũng ác độc và nhỏ, có đứa nhỏ sanh ra nó là một thần đồng, có đứa nhỏ sanh ra nó là người rất là tử tế với người khác. Thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình để tự nhiên người tâm mình nó sẽ lành, hay là mình đánh chuyện ác tâm sẽ lành. Không phải. Cái tâm lành thật ra, đặc biệt là tâm từ, chúng ta phải tu tập, phải huân tập. Giống như chúng ta nuôi dưỡng cái cây vậy. Thứ gì nói về sự tu tập tâm từ thì phải nhận rằng ở trong kinh có rất là nhiều đoạn dạy cho chúng ta về phương pháp tu tập tâm từ này. Nhưng mà tại vì chúng ta không để ý, chúng ta lấy ví dụ là nếu chúng ta thường mong mỏi cho chúng sanh được an lạc và mong mỏi bằng tất cả tâm tư an lạc, thì cái lợi ích nhất của chúng ta là chúng ta bớt đi cái lòng sân. Nó cũng là lý do để mà chúng ta hàm dịu. Hay hoặc giả là chúng ta thấy rằng trong lòng mình có nhiều tâm từ mà ít có nói những lời lầm lỗi, mình để ý một chút thì mình thấy là cái tâm từ nó tránh cho chúng ta nhiều cái lầm lỗi. Thí dụ là mình hay có cái tật là hay chọc người khác, có khi mình chọc cho vui thôi. Khi mình chọc cho người khác, mình đem cái khuyết tật, để khuyết điểm người khác ra mình nói. Ví dụ mình thấy người nào lùn, người nào súng răng, thì mình hay đem cái chuyện nhất giá gì lùn, tâm hồn thứ súng ra mình nói. Hay là mình thích pha giọng, nếu mà mình ở trong cái hài của Việt Nam mình đôi khi mình thích gái giọng Quảng Nam mình mới vui. Nhưng mà khi nào mình nghĩ rằng nếu mình là người Quảng Nam mà người ta nhái kiểu đó là trầm trồ cười thì mình có vui không? Hay là mình thấy người ta cà lăm mình hay nhái, mình thấy chuyện đó là vui. Thì khi mà thứ gì mình vui, khi mà mình châm biếm hay là mình chọc quê người khác mà mình vui được, thì cái vui đó là cái vui thiếu tâm từ. Cái đó mình thấy rõ. Khi nào mình có tâm từ mình sẽ tránh những điều đó. Mình có tâm từ mình tránh, mình không muốn cho người khác bị phiền não để chuyện như vậy. Tại vì sao vậy? Là không biết về cái vui của mình tới đâu, nhưng mà mình đem cái khuyết tật người khác ra, nhất là khuyết tật do họ sanh trong xứ đó họ phải nói cái giọng như vậy, hay là họ sanh ra đời thì họ bị cái nghiệp quá khứ họ như vậy đó, thì mình đem ra mình biết nhẹ đó. Nhiều khi mình thấy vui cho thật ra nó vui chỗ nào hết. Thì ở đó chúng ta nhận ra là mình thiếu tâm từ. Khi mà mình lấy cái thái mình làm cái trò đùa, làm cái niềm vui. Rồi bên cạnh đó, nó là một cái thiện chí, một cái từ tâm. Giả sử như mình mới gặp một người nào, thay vì mình gặp họ mình chào cho có chào thôi, gặp họ mình cho họ một nụ cười thân thiện, cho họ cảm thấy thoải mái, như những người lạ, cho họ cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thân thiện. Thì thưa quý vị, cái đó nó cũng làm cho cảm thấy dễ chịu. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, chúng tôi thấy người Tây Phương có một điều này rất là hay. Đặc biệt người Mỹ có cái này rất là hay. Thí dụ như là mình đụng người ta, chưa biết ai phải mấy, họ nói I'm sorry chứ, họ xin lỗi chứ. Chúng tôi không nói rằng cái gì của Mỹ cũng hay hết. Nhưng mà có một vài cái phong tục rất hay. Thí dụ chúng ta đụng nhau, thì chúng ta hay gây tức. Yeah, chúng ta gây tại sao đụng tôi thế này kia. Nhưng mà người Mỹ họ nói xin lỗi. Cái xin lỗi đó là cái đẹp, là chúng ta có quan tâm đến người khác. Thật ra thì có nhiều khi nó có cách văn hóa là đại bôi thôi. Nó không phải là thực sự. Người Mỹ thì họ cũng có thể kiện cáo này kia. Không phải cái gì họ cũng đẹp thôi. Nhưng mà cũng mình phải có một điểm là, trong bất cứ trường hợp này xảy ra, ví dụ như là mình đụng ai đó hay làm cái gì đó, thì đầu tiên là mình quan tâm đến người đó họ có bị cái này bị kia hay không. Mình mong cho họ được an lạc, cũng như mình mong cho mình được an lạc. Thì cái đó là một trạng thái tâm tự. Thế hoặc giả, thứ cái gì điều mà chúng ta có thể thường tập được đó là chúng ta lên máy bay hay là ngồi trong một đám đông, trong những giây phút đầu tiên thì mình ngồi xuống, mình nói giáo giảng, thì mình tập mình ngồi xuống, mình im lặng một chút, mắt ngó xuống, và mình có thể, hay là không cần mắt ngó xuống, một cách bình thản, trầm tĩnh, ở trong lòng mình suy nghĩ rằng mong cho tất cả mọi người ở đây được an lạc. Cái đó là cái quan trọng. Ở trong bất cứ hội chúng nào, dù là ở trong hội chúng có những người nào thương mình hay họ không thương mình mong tất cả mọi người được an lạc. Cái đó nó làm cho đời sống của chúng ta. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ sư trưởng hay nói cái câu mà tai nào đến bàn hoa thơm, chính bàn tay đã thơm trước rồi. Quý vị ngồi ở trước đi, ngồi trước bàn ảnh của Paul Gott. Ở đây chúng ta có vài ba chục người cũng có mặt ở trong room. Chúng ta mong rằng cho mọi người được an lạc, tất cả mọi người an lạc. Thay vì mình ngồi đó mình xỉa xói cái nick này nó không tốt, người kia không tốt, người nọ không tốt, mình nghĩ nhiều cho nó phiền, rất là phiền đời sống của mình. Mình cứ ngồi trước mặt màn ảnh, thấy trong room có nhiều người đang hiện diện, chúng ta cứ nghĩ cái tốt đẹp nhất là mong cho mọi người được an lạc. Chúng tôi có một vài lần có phật tử họ nói chúng tôi rằng khi mà sư vô trong phật pháp sẽ không biết là ở trong đó cũng có số người nghe pháp thôi, còn có số người họ vào họ theo dõi mình, hay số người họ vào họ nghe mình nói cái gì đó rồi chỉ trích vân vân. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói họ là dù là có đi nữa thì chúng tôi cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng mà nếu mà chúng tôi vì một hai người nào đó họ vô đây họ ngồi để họ soi mói, mà chúng tôi quên đi rằng có một cái số lớn của người ta vào để nghe pháp đó, thì thật sự rất là tội nghiệp cho bản thân mình. Tại vì sao vậy? Tại sao đời sống mình không nhìn những cái đó hoa được trồng mà chúng ta cứ nhìn đống rác ngoài, đó là chuyện của mình thôi. Thì nếu mà mình vào ngồi trong đám đông, giữa đám đông đó là có thân có sơ, có những người thích hay không thích mình hay là thế này kia, thì ngồi giữa đám đông đó mình cứ thầm mong mỏi là mong cho mọi người được an lạc. Và cái trạng thái mà chúng ta sống hạnh phúc nhất đó là chúng ta đem cái sự cảm nhận của mình đối với hạnh phúc mà mình nghĩ tưởng đến người khác. Không ai muốn chúng ta bị người khác hất hủi, không ai mình muốn bị người khác đe dọa, không ai muốn người khác đụng chạm đến mình. Và trong cuộc sống bình yên của chúng ta thì chúng ta được an lạc, chúng ta đem tất cả những điều đó mong mỏi người khác cũng được an lạc như vậy. Một cái người mà có tâm từ khi mà nói chuyện chuyện với người khác, người đó muốn dùng cái lời nói đai nghiến hay lời nói làm cho người khác khổ sở đó, thì thật sự nếu chúng ta có nhiều tâm từ, chúng ta không nói như vậy. Trừ trường hợp bất đắc dĩ thôi, bất đắc dĩ lắm chúng ta mới nói bình thường. Chúng ta chỉ mong rằng những người chúng ta được an lạc. Và vì vậy, khi mà chúng ta nói rằng tâm từ cần phải tu tập, thì ở đây chúng ta đơn cử một số ví dụ để quý vị thấy rằng chuyện đó nó không phải tự nhiên mà có. Mình nói là sự hàm dưỡng, sự hàm dưỡng từ từ. Trong sự hàm dưỡng đó, giống như cây ấy, chúng ta tưới một chút nước trong một chút phân, thấy không có gì. Có khi nào quý vị cầm bình nước, quý vị tưới vô trong cái cây, quý vị thấy nó lớn liền đó. Nhưng mà thứ gì, không có nước thì cây nó sẽ chết. Có nước, có phân thì cây nó sẽ lớn lên. Cái tâm từ của vậy, mỗi ngày chúng ta bỏ ra vào đó một chút thì chúng ta được sự an lạc. Có những lần chúng tôi đi hành hương, đi xa đó, có nhiều Phật tử họ đi chung với họ hay nhắc chúng tôi là sau này ai đi hành hương đó, xin lựa những người nào khỏe mạnh, những người nào lớn tuổi đừng cho họ đi, hay những người nào yếu đừng cho họ đi. Thậm chí có nhiều người nói rằng ở chùa mình nên lựa người nào hợp với mình thì mình đi, còn người nào lạ hay là những người nào tính tình không hợp thì không cho đi. Nhưng thưa quý vị, giờ quý vị có thể chờ chút thôi. Dạ xin lỗi quý Phật tử. Cái bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với cái đề mục về tâm từ rồi. Chúng ta phải nhanh nhất, phải nuôi dưỡng để cho tâm từ được lớn mạnh trong đời sống. Một ở trong những điều mà chúng ta phải suy nghĩ rằng trong cái lời nói, hành động, việc làm, mà cái gì mà làm cho người khác khổ mình bớt nói. Và nếu mình giận lắm thì mình im lặng. Dạ, mình giận mình im lặng. Hay là mình cũng có thể nói rằng mình bực quá, tôi đang bực quá, tôi không muốn nói chuyện đó nữa. Nhưng mà thưa quý vị, mình sống có tâm từ, mình có ý thức rằng cái lời nói mình không kéo nó làm tổn thương người khác, mình bớt nó lại. Và rồi một cách tích cực khác là cái gì mà chúng ta làm được thì mình mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở chùa có một Phật tử là anh Minh Tân. Cái chuyện này nó cũng là một chuyện thú vị ạ. Thưa quý vị, là chúng tôi không nhớ bao giờ nhiều năm lắm, anh cứ mang nước mà thùng đến cho chùa và Phật tử Chư Tăng uống. Và chúng tôi hoàn toàn một thời gian dài chúng tôi tưởng đó là anh có một cái công ty bán
bán nước uống đó. Dạ, bán nước uống trong cái thùng lớn. Nhưng mà sau này chúng tôi hỏi ra thì không phải. Anh cũng đi mua những người khác, anh mua về đem lên chùa, chùa hết anh mang lên. Giống như là anh đào một cái giếng và cái giếng có nước ngọt cho mọi người uống vậy. Ít bao giờ anh nói cho ai biết về cái việc làm của anh. Mà có đôi khi người ta sống ở trong chùa quen, chùa có nước sẵn thì uống thôi. Nhưng mà đối với chúng tôi, nhiều lúc là chúng tôi muốn rất là muốn tán thán anh. Nhưng mà đôi lúc chúng tôi lại có ý định là chúng tôi giữ yên như vậy. Tại vì chúng tôi cảm nhận là thấy rằng anh có an lạc ở trong cái việc anh làm. Mình mang nước đến cho đại chúng, đại chúng uống có nước thì tự nhiên trong lòng mình vui. Cái đó là một cái tâm từ, cái đó là một thứ tâm từ. Như trong đời sống mình mà mình làm cái gì cho nó tốt, nó đẹp, nó có lợi cho mọi người. Nhất là cái chuyện đó người ta không biết được, mà mình chỉ mong rằng làm sao cho người khác được hưởng cái đó, hưởng dụng cái đó mà được an thọ hạnh phúc. Cái đó cũng là một cái thái độ tu tập tâm từ rất là tích cực. Do đó cái việc điểm thứ nhất mà chúng ta thấy là chúng ta nên suy niệm về cái, những cái lầm lỗi của sự sân hận, để mà chúng ta bớt sân hận, nhất là bớt dùng cái vũ khí miệng lưỡi. Chúng tôi thấy ngày nay thưa quý vị, người ta không để ý đến điểm này. Là ví dụ như họ chửi bới nhau trên internet, họ ví dụ họ có chuyện phiền người nào, họ gửi đi phạt. Thì thường chúng tôi thấy là cái chuyện bé xé to, và cái chuyện mà phiền một và nó tạo ra cái phiền não 10, càng lúc người ta càng quan kết với nhau. Và đặc biệt là người ta không có sợ sự quan trái. Người bình thường sợ quan trái, người thích cổ quan trái lắm. Nhưng mà cái cổ quan trái đời này nó đã phiền rồi, mà nhiều đời nữa nó phiền nữa. Vì sao mình sinh ra mình có nhiều kẻ thù, hay nhiều người họ đối xử tệ độc ác với mình, mình đừng trách là tại sao mình như vậy, là tại vì mình cổ quan trái nhiều quá. Đã quan trái mình cởi ra đi, mình bỏ bớt đi, không quan trái mình cột. Thật ra điểm thứ nhất là mình nên bớt cái sự quan trái. Thứ hai là mình nên tích cực để tạo sự an lạc cho những người chung quanh. Một chút cũng được, quét cái sân chùa cho sạch, hay là cho nước uống cho đại chúng, hay là mình trồng cây, mình nghĩ tạo bóng mát cho cuộc đời. Ngay trong đó mình gối ghém cái thiện chí, cái sự mong mỏi, sự an lạc phục vụ chúng mình. Và điểm thứ ba là chúng ta thường xuyên để tâm niệm. Chúng tôi dùng chữ tâm niệm, nhưng mà đúng ra trong kinh điển gọi là niệm tâm từ. Niệm tâm từ ví dụ như chúng ta thường niệm mong cho tất cả chúng sinh được an lạc. Mình nên có tâm từ với chính mình, mát mẻ với chính mình, mong cho mình được an lạc, mong cho những người chung quanh được an lạc, mong cho những người thân được an lạc, mong cho những người không thân, vợ không quen được an lạc, và mong cho những người thù địch đến mình được an lạc, và mong cho tất cả chúng sinh được an lạc. Cái đó nếu chúng ta thường xuyên nói và thường xuyên nghĩ nhiều đó, thì lâu ngày nó trở thành một thứ năng lực, và cái năng lực đó nó làm cho chúng ta luôn luôn có được cái tâm hòa ấy. Mà trong cái phương pháp niệm đó, nếu một người thể nhập vào trong cái trạng thái tâm từ, họ có thể đưa đến cái tâm định cao và sanh về cõi Phật chứ. Có lẽ là vì thời gian không có nhiều nên chúng tôi bước qua phần tâm bi. Cái tâm từ hồi nãy chúng ta đề cập đó là mong chúng sanh được an lạc, nhưng mà tâm bi thì khác hơn, đó là mong cho chúng sanh bớt khổ. Thật ra thì có nhiều người tu tập tâm từ, nhưng mà cũng có nhiều người bắt đầu cũng tu tập thì có thể bắt đầu tâm bi, tại vì họ mẫn cảm với đau khổ người khác hơn, mình dễ thông cảm với đau khổ người khác. Và chúng tôi nghĩ rằng đối với người Việt Nam của chúng ta, tu tập tâm từ nó khó hơn tâm bi. Là tại vì cái tâm bi là cái tâm mong chúng sanh bất khổ. Và chúng ta trải qua quá nhiều khổ nạn, chiến tranh hay là ly tán, sinh ly tử biệt vân vân. Nên chúng ta dễ cảm thông với người khác. Để ý thấy cái người Việt Nam của chúng ta mỗi lần mà thấy có ai khổ mình sốt sắng lắm. Mình rất là sốt sắng. Tại vì chính ra thì mình dễ phát triển tâm bi. Còn bình thường thì mình ít có tâm từ. Như chúng tôi nói rằng bình thường thì chúng ta hay chỉ trích, hay biếm nhẹ, hay chọc phá người khác. Nhưng mà khi người ta khổ thì chúng ta hay khởi tâm bi nhiều.
Và quý vị qua nghỉ chơi tôi một chút. Xin lỗi, xin tâm đức Phật với Phật tử. Bây giờ chiều mừng buổi sáng của quý vị, thời gian đoạn nha. Bạch quý ngài và quý vị, tâm bi nó không đơn giản là một cái quan niệm đạo đức, mà nó là một cái sự trắc ẩn, nó là sự rung động trước độ khổ người khác. Ở trong sự rung động đó, nó gồm cả cái sự hiểu biết và cảm thông. Hiểu biết và cảm thông. Và cái sự hiểu biết đó đôi khi nó vượt xa cái bình thường. Ví dụ như mình thấy một người rất lạ, thường thường chúng ta thấy họ mình ghét. Như hồi nãy cái lời của Thượng Tọa Từ Sĩ viết ở trong cái bài này là mình thấy người ta ác, nhưng mình nghĩ cái tương lai khổ của người đó mình cũng có thể sanh tâm bi mẫn được. Có hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được cái tâm bi mẫn của Đức Phật dành cho muôn loài chúng sinh. Thì chúng sinh trong cuộc đời này khổ, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải bi lì tức là quá xót thương và quá buồn khổ, nhưng mà chúng ta có đủ sự thông cảm, và ngoài cái sự thông cảm còn có một thái độ là cuối cùng thì chúng ta có thể có một lời an ủi cũng được, hay có một thái độ chia sẻ cũng được. Không nhất thiết là mình nói rằng hãy mình có tâm bi là mình phải sắc kiếm lên đường trừ gian diệt bạo cứu khổ chúng sanh, không phải như vậy. Mà tâm bi nó là một trạng thái cảm thông một cái sâu sắc nỗi khổ của muôn loài. Và từ cái bi tâm đó thì chúng ta làm rất là nhiều việc, kể cả cái chuyện tu tập để thoát khổ. Lấy ví dụ một người như một vị Bồ Tát mà ngài tu tập để giải thoát cho bản thân và giải thoát cho những người thân, giải thoát cho chúng sanh, thì cũng là từ sự cảm nhận cái khổ mà ra. Cái khổ đó nó có tính phổ quá, và làm cho chúng ta dễ đồng cảm. Nghĩa là ví dụ mình thấy một người có người thân mất, thì mình đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có người đó mới có cái đó, vậy mình cũng có như vậy. Cái chuyện sanh ly tử biệt thì không sớm thì muộn, nó xảy ra người này xảy ra người khác. Rồi để chúng ta thấy một người người khác bị già, bị bệnh, thì mình hiểu rằng mình nên cảm thông, nên thương người đó hơn là cảm thấy bực bội. Nếu chúng ta có được cái tâm bi, thưa quý vị, ở trong rất là nhiều trường hợp, cái sự thông cảm, sự hiểu biết của chúng ta đối với cái khổ, nó sẽ làm cho chúng ta đi tới mạnh mẽ ở trong sự tu tập. Bởi vì chính cái sự lắng động mới làm cho chúng ta cảm thông được, và sự lắng động nó làm cho chúng ta hiểu được cái khổ, nó có chiều sâu của cái khổ. Thường thường chúng ta không hiểu cái khổ gì. Ví dụ như khi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhìn thấy những người xung quanh, mấy cô gái đi học trên đường mặc áo dài tha thứ đẹp đẽ, rồi hay là nhà hàng xóm họ trồng hoa trồng kiểng đẹp, hay là cái chỗ nào có đám dỗ thì nó linh đình. Thì trong cái thế giới trẻ thơ của chúng tôi nghĩ là những người đó hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng mà càng lớn lên thì chúng ta hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ, thuyền ai ngược gió ai xứ gió, nhìn lại cùng trong cái khổ thôi. Tất cả chúng ta đều có nỗi khổ, mỗi người đều có uẩn khúc riêng, chúng ta không biết được. Có khi chúng ta không biết, không thấy, nhiều khi người ta cũng muốn cho mình biết, nhưng mà tất cả chúng ta đều có nỗi khổ hết. Lấy ví dụ như là chúng ta thấy một người lớn tuổi, so với cái chân của mình nó nhức hoặc cái chân hoặc, cái chuyện đối với chúng ta là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta ở gần lâu, chúng ta cảm thông được. mình bị bệnh, mình còn trẻ đó mà bị nhức tay kinh một ngày một buổi thôi, người ta nhức từ ngày này qua ngày khác, thì chúng ta hiểu, chúng ta cảm thông. Và khi chúng ta hiểu được cái khổ của người khác cũng chính là hiểu khổ của chính mình. Thật ra cái đại bi tâm nó là cái cơ sở của sự giải thoát. Để đến này thì có nhiều khi người ta chủ trương rằng trong đạo Phật tông phái này chủ trương tâm đại bi, tông phái khác không có chủ trương, không phải. Tất cả những hành giả hành trình của trên con đường giải thoát giác ngộ đều phải có một cái sự cảm nhận sâu sắc về cái nỗi khổ chung của muôn loài chúng sinh và nghĩ đến con đường thoát khổ. Như vậy đau khổ nó mở ra một cánh cửa, cánh cửa đó là làm cho chúng ta bớt đi cái vị ngã của mình, làm cho chúng ta tinh tấn nhiều hơn đối với hành trình tu tập. Và cái khổ đó nó làm cho chúng ta bớt đi cái kiêu mạn của đời sống, kiêu mạn vì trẻ tuổi, kiêu mạn vì thành công chẳng hạn, bớt đi sự kiêu mạn. Đau khổ nó là một điều hiển nhiên, nhưng mà nếu chúng ta khéo thấy thì nó trở thành một bài học lớn. Và từ bài học lớn đó, chúng ta có thể khai triển ra rất là nhiều. Thực ra khi mà nói về đề tài thì sự đau khổ, là một đề tài rất lớn. Nhưng mà cảm nhận được sự đau khổ, nó là một cái khéo. Chứ không phải đau khổ nó ràng ràng trước mặt mình thấy, không phải như vậy. Nó giống như người ta nói là cái người mà có đầu óc thương mại, họ nhìn thấy ở đâu cũng thấy cái cơ hội làm ra tiền. Nhưng mà nếu một người chúng ta không học và không biết về thương mại thì chúng ta không thể tìm thấy ra làm cách làm ra tiền dễ dàng đâu. Mặc dù ở trên thị trường nó có đó, thương trường có đó, nhưng làm ra tiền không phải là dễ dàng. Thì chúng ta nói đau khổ thì hiện diện khắp nơi. Đau khổ đó là một thực tại mà không ai tránh khỏi. Nhưng không phải chúng ta mở mắt ra là chúng ta thấy được sự đau khổ đó. Vì vậy, nó cũng là một việc để chúng ta lắng động tâm tư, để chúng ta đưa cái tầm hiểu biết của chúng ta vượt khỏi cái hạn cuộc của vi ngã. Thì chúng ta mới thấy rằng, mình cũng khổ, người khác cũng khổ. Ở trong kinh là thường có đến ba thứ. Mà nếu một người tu tập hay nghĩ nó đơn giản thì dễ phát hiện. Cái câu đó là Ukkhapata Chedi Sukha, Ukkhapata Chedi Sukha, Puyapata Chedi Puyas, Ukkhapata Chedi Sukha Hontu Sabbe Vibhagina. Những chúng sanh nào đã khổ rồi sẽ hết khổ, chúng sanh nào đã sợ rồi, đang lo sợ thì xin hết lo sợ, những người nào sầu bi thì xin cho bớt sợ hết sầu bi. Nếu mà chúng ta muốn phát triển tâm bi thì chúng ta nên học thuộc lòng ba câu đó. Cái khổ ví dụ như mình đi mình thấy một người bị tù đầy khổ nạn, chúng ta mong cho người ta ít khổ, đó là tâm bi. Cái sự lo sợ nó là một cái đau khổ khác. Chúng ta có nhiều cách lo sợ. Ví dụ chúng ta nghe là có những người, có những cô gái mà trải qua một cái cơn, một cái tai nạn bị người khác hãm hiếp, rồi cái ám ảnh đó nó đi cả cuộc đời, lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng sợ hãi. Cảm nhận đó, cái cảm nhận về cái nỗi sợ hãi suốt cuộc đời ám ảnh đó. Ở trong tòa thì họ hay tuyên án tạc nạn những kẻ tạo ra cái điều đó. Nhưng mà con người chúng ta cũng có thể hiểu rằng nó có những nỗi lo sợ trong đời sống, mà nó làm cho đời sống chúng ta cuối cuộc đời không an ổn được. Tại mình làm cái gì mà khiến tạo ra cái sợ nó cũng là cái khổ lớn. Còn cái sầu bi là gì? Sầu bi là một trạng thái bi thương. sở đến tận cùng. Thường thường nó sâu muộn đó, nó dễ giết chết con người qua nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta không để ý. Nên nếu mà chúng ta thấy là cái khổ lớn mà mình hiểu không hết thì mình chỉ lấy vào ba mặt chúng ta là chúng sinh đã khổ sinh cho hết khổ, đã lo sợ thì sinh hết lo sợ, đã sầu bi sinh hết sầu bi. Ba cái đó chúng ta thường tâm niệm thì chúng ta cũng thấy cảm được cái khổ người khác. Chúng ta đang nhớ một điều rằng để tu tập tâm từ chúng ta cần cảm nhận thực sự cái gì là hạnh phúc. Để tu tập tâm bi thì chúng ta phải cảm nhận cái gì thực sự là đau khổ, cảm nhận hiểu biết cái khổ. Con người chúng ta lớn lên trưởng thành thì chúng ta biết cả hai cái vui cái khổ đó. Mong cho người khác được vui, mong cho người khác bất khổ. Đó là hai trạng thái của tâm từ và tâm bi. Ban đầu thì chúng ta nghe đó, những cái trạng thái này mình có cảm tưởng như là mình muốn tu tập nó là một gánh nặng. Trên thực tế thì chính tâm từ và tâm bi mang lại cho chúng ta một nỗi, một cái niềm hạnh phúc lợi lạc rất là lớn. Ví dụ như chúng ta có được tâm bi và chúng ta phải đối diện với nhiều cái đau khổ cuộc đời, thì nhờ có tâm bi chúng ta bớt khổ hơn. Về điểm này điểm rất là lạ thưa quý vị. Ai mà cảm thông nhiều, ai mà thực sự cắt ẩn nhiều với cuộc đời thì người đó là ít khổ. Mà những người nào càng sợ khổ, những người nào càng tàn nhẫn với người khác, khi mà họ đối diện với khổ thì họ lại càng khổ nhiều. Mà do vì ở đây chúng ta nói tóm tắt là phạm trú, có nghĩa là an trú và một trạng thái tâm thanh tịnh vượt ngoài cái bị ngã và được xem như là không có biên giới hay là vô lượng tâm. Tâm từ đó được hiểu là sự hòa ái mong mỏi cho chúng sanh khác được hạnh phúc. Tâm bi được hiểu là sự cảm thông sâu sắc và mong cho chúng sanh thoát khổ. Hai trạng thái tâm này không phải tự nhiên mà có, đều cần được tu tập. Sự tu tập đó có thể khởi đầu một cách đơn giản là giống như chúng ta gieo hạt giống mà chúng ta dưỡng nuôi từ từ. Nhưng mà khi tâm từ và tâm bi phát triển được thì chúng ta sẽ cảm thấy được nhiều cái lợi lạc. Ít nhất là mình tu tập tâm từ được thì mình mát mẻ, không có sân hận. Người ít sân hận thì bớt áp huyết xuống, người bớt sân hận thì được tránh được những lỗi lầm. Tâm bi đó là lập cách ẩn với chúng sanh khác, cảm thông nỗi khổ người khác, mong chúng sanh thoát khổ. Nhưng mà tâm bi cũng mở ra cánh cửa lớn, cánh cửa đặc biệt là quan trọng. Tất cả những người nào tu tập giải thoát muốn vượt khổ thì đều phải có tâm bi. Có nghĩa là tâm bi làm cho chúng ta lãnh hội được cái khổ ở trong mức độ tận cùng. Và do vậy nó cũng là một cái sự tương hợp với hành trình giác ngộ. Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử hôm nay xin được có vài lời để trình bày về hai chữ từ và bi. Xin lỗi với ngài quý vị là vì ở chùa ta có nhiều việc hơi bận một chút. Do vậy tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng chia tay để thảo luận. Và ngoài ra chúng ta có một bản kinh trong phần cuối cùng. Nãy giờ giảng nhưng mà chưa có biết được là chúng ta đã tính được vị nào để điều hợp cho chương trình ngày hôm nay. Xin được quý vị có thể chờ cho chúng tôi một chút. Chương trình không biết là Chư Tăng Thuyền Tòa Thủy Siêu để được pháp tình, để được pháp đăng
gây tư quyền thì là phải chia tặng đầy đủ, nhưng không biết vì đâu điều họp thì xin kính thưa quý thầy.
Với cảm kính lịch chư tăng, hôm nay là ngày thuyết giảng của thượng tọa Giác Đẳng. Không biết là thượng tọa có cho ra những cái câu thảo luận hay không. Nếu thượng tọa có được những cái câu thảo luận thì sẽ thỉnh một con tâm. Còn nếu như mà thượng tọa chưa có cho ra câu thảo luận đó thì chúng tôi có hai cách. Một là vì để thượng tọa có thể nghỉ ngơi, thượng tọa có thể đặt những cái câu thảo luận trực tiếp. Trong thời gian các vị trả lời thì thượng tọa được nghỉ ngơi. Còn thứ hai nữa là nếu thượng tọa cũng bận nhiều công việc đó, thì chúng tôi xin đề nghị là ở đây chư tăng sẽ thảo luận một cách luân phiên. Thí dụ như trước hết thượng tọa hỏi tôi một câu, tôi trả lời xong tôi sẽ hỏi đại đức Pháp Tăng một câu, đại đức Pháp Tăng trả lời xong sẽ hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân trả lời xong câu hỏi của mình và sẽ đặt câu hỏi khác với đại đức Trường Nguyên. Luân phiên như vậy là chúng ta đã chúng ta sẽ hoàn tất lớp học. Không biết ý kiến của thượng tọa Giác Đẳng như thế nào, xin kính thượng tọa.
Dạ, xin tùy chư tăng thôi. Thưa tiểu sư vừa đưa ra hai cái phương thức để thảo luận hôm nay, thì chư tăng lựa chọn phương thức đầu hay là phương thức thứ hai? Dạ, nếu chư tăng lựa chọn phương thức đầu thì xin được từng tự hỏi quý ngài mỗi vị một câu. Còn phương thức thứ hai là chư tăng vừa trả lời vừa đặt câu hỏi, không biết quý ngài lựa chọn phương thức một hay phương thức hai thì xin quý ngài cho biết. Như vậy thì mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được kính thưa tòa tiểu sư. Bên thưa tòa tiểu sư, khi mà chúng ta nói về tâm từ và tâm bi, một là nhắm vào hạnh phúc, hai là cảm nhận sự đau khổ, hai cái thể tu chung được hay không, hay là hai cái phải tu riêng, tại vì cái sự nhận thức cảm nhận nó khác nhau, có thể tu một chút vừa có thể tu một lần cả tâm từ và tâm bi không, cái tên thưa tòa tiểu sư.
Nam mô Phật thầy, tri ân thượng tọa Giác Đẳng, xin tri ân chư tăng. Cuối cùng thì chúng ta cũng chọn một cái phương thức thảo luận sẽ do thượng tọa Giác Đẳng nêu câu hỏi cho các vị giảng sư chúng ta trả lời. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đầu tiên mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Ở đây có một vấn đề mà chúng tôi muốn nhắc qua cái dược pháp một chút, là tâm từ, cái chi pháp gốc là vô sân tâm sở Adosa Chetasika, là một trong 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Và do vậy cho nên bất cứ lúc nào mà tâm thiện sanh khởi, dù tâm thiện đó là tâm thiện đang khởi lên bi đối với chúng sanh, thì lúc đó ở trong cái tâm thiện mà an trú tâm bi đó, cái tâm thiện mà an trú tâm bi đó, trong tâm thiện đó vẫn có cái thuộc tánh thuộc về Adosa. Chỉ có điều là hãy khi nào mà chỉ trú với tâm từ thì lúc đó tâm thiện chỉ thuần có đó mà không có tâm bi. Nhưng mà hãy có tâm bi thì lúc đó vẫn có cái thuộc tánh Adosa là vô sân hay là từ tâm. Do vậy ở đây trước hết là chúng ta nên hiểu chi pháp này nó có thể đi chung với nhau, không có gì trở ngại cả. Bởi vì bất luận là tâm bi hay tâm hỷ tâm xả, những cái trạng thái phạm trú đó đều phải được xuất phát từ cái thuộc tánh Adosa là vô sân. Khi mà tụi trú với tâm mát mẻ, không có nóng nảy, không có bực phiền, thì lúc đó mới thể hiện được tâm bi, thể hiện được tâm hỷ và thể hiện được tâm xả. Do đó ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng từ tâm hay là cái trạng thái vô sân đó cảm nhận được cái sự hạnh phúc, tức là mong cho mình được an vui và mong cho người khác cũng được an vui, như là một cái tâm thái căn bản, để từ đó mà phát triển được tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ đối với các cái phạm trú khác cũng giống như là một cái mảnh đất được dọn sạch sẽ và được xới lên làm cho bằng và được tưới nước. Thì lúc bây giờ một cái mảnh đất mà được tưới nước và được xới lên xớp, thì cái mảnh đất đó sẵn sàng để cho trồng các cái loại rau hay là cái loại củ hoặc là cái loại cây ăn quả. Cũng như thế nào một cái trạng thái tâm từ Adosa cũng là một nền tảng cho tâm bi sanh khởi, cho tâm hỷ sanh khởi và cho tâm xả tâm sở sanh khởi cũng như thế. Nhưng ở đây chúng ta lại đặt một vấn đề khác. Như vậy nếu mà tu tập tâm từ và tâm bi có thể tu tập đồng thời hay không, bởi vì do hai cái tính chất khác nhau. Thực ra thì nó không phải là khác nhau, không phải là có cái sự chống trái với nhau. Chỉ có trường hợp như thế này là giữa tâm bi và tâm hỷ đó, cái chúng sanh đau khổ, đang đau khổ là đối tượng của tâm bi, và chúng sanh đang hạnh phúc, lợi lạc là đối tượng của tâm hỷ. Thì hai cái đối tượng đó cùng một lúc thì không thể được. Nhưng mà đối với tâm từ thì đó nó không phải là một cái đối tượng đang hạnh phúc, mà ở đây tâm từ chỉ có nghĩa là một cái trạng thái mong cho chúng sanh khác được an vui, mong cho chúng sanh khác đừng có phiền não, đừng có phiền toái. Mà với cái trạng thái mong mỏi như vậy đó, thì dù đối tượng đó là chúng sanh đang đau khổ, thì mình vẫn có thể khởi lên tâm từ và khởi lên tâm bi cùng một lúc được. Bởi vì tâm từ tức là lúc đó mình nhìn cái chúng sanh đang đau khổ đó, mình mong cho chúng sanh này dù bị khổ nhưng mà hãy được sự an vui nội tâm, đừng có sự phiền lụy. Trước hết là chúng ta mong cho chúng sanh đó dù cho thân có khổ nhưng mà tâm được an vui, không có phiền lụy. Rồi tiếp đến là mới bắt đầu khởi lên tâm bi, thấy chúng sanh này khổ. Bước tiếp theo là mới mong mỏi cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau này. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng tâm từ và tâm bi chúng ta thể hiện chung với nhau được, nhưng mà từng giai đoạn. Cái giai đoạn đầu nhìn thấy cái chúng sanh đang đau khổ, chúng ta giữ cái trạng thái tâm mát mẻ với chúng sanh đó, giữ được cái trạng thái tâm thiện cảm với chúng sanh đó, và mong mỏi cho chúng sanh khác, chúng sanh đang đau khổ đó vẫn giữ được cái trạng thái tâm an vui. Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành đến cái trạng thái tâm bi, là thương xót cái hoàn cảnh khổ và tìm cách để giúp cho chúng sanh thoát khổ. Đó là câu trả lời cho câu hỏi Thượng Tọa Giác Cảnh vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thu, kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư, xin được hỏi là Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng có bằng trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có bằng trước máy xin Đại Đức Pháp Đăng hoàn hình cho biết. Vì như dạ vâng, dạ cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng, có nhiều người họ nói rằng mình ngồi mình tu tập tâm từ tâm bi không có đủ, mà mình phải tích cực dấn thân đi vào đời gọi là nhập thế hơn là ngồi để tu tập tâm từ tâm bi. Thì Đại Đức Pháp Đăng có nghĩ rằng một người mà mỗi ngày tu tập tâm từ, mỗi ngày thường tu tập tâm bi, họ có khiếm khuyết, có thiếu hay không, hay là họ phải hay như vậy là đủ rồi? Tại vì nhiều người nói đó, mình ngồi mình niệm tâm từ, dù có nhiều tâm từ đi nữa mà không làm gì hết thì cũng không được. Thì chúng ta có một cái lời giải thích cho về điểm này, xin kính thỉnh để được học đăng.
Dạ, con có đăng đánh lễ Thượng Tọa Thầy Việt Nguyễn Đại Bản, Đức Thế Quyền Hấp Tân, Đức Minh Hạnh Phật Tính Cùng Chi Tôn Đức Tăng, Ngài Đinh Giải Loại của Thượng Nữ Viên Dọn Phật Tử. Thật sự thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu có một người hỏi thì con sẽ trả lời như thế này. Mình nhớ lại câu chuyện của Phạm Thiên Bát Há, lúc mình làm đạo sĩ đó, thì vị này tu thiền và chứng thiền. Nhưng mà mỗi lần mà xả thiền ra, vị này có cái tâm từ, coi cho chúng sanh nào có đau khổ, hướng đến những chúng sanh có cái lòng từ lòng bi, coi những chúng sanh đau khổ đang cầu đang mong muốn mình. Thì cái vị đạo sĩ Bát Cá đã thấy một cái đoàn thương buôn đã lạc ở trong giữa sa mạc. Thì Phạm Thiên bị đạo sĩ Bát Cá này dùng thần thông hóa thành một cái dòng sông ở giữa cái sa mạc đó, cứu cho một cái một cái đoàn 500 cổ xe. Và trong câu chuyện thì kể lại là đạo sĩ Bát Khá cũng có cứu cho một cái làng ở biên địa, mà những cái người đó cướp trói lại và đang cướp những cái đồ vật hãm hại người ta. Vì đạo sĩ Bát Khá đã hóa ra thành một cái đội binh của đức vua rần rộ kéo đến, bọn thổ phỉ đã chạy bán mạng cũng cứu được cái đó. Thì nói đến những cái vị mà người đời hiện tại thì họ nghĩ rằng mình có tâm từ tâm bi, có tâm rãi tâm từ tâm bi cả ngày như vậy, nhưng mà nếu mình không có tu tập thì cũng mình hay là mình không có dấn thân và giúp người ta thì cũng không có được cái gì. Nhưng mà thật sự họ nói ở đó một góc độ thôi, chứ con thấy những cái vị mà tu tập như cái câu chuyện của đạo sĩ Bát Khá là có đắc thiền, có thần thông rồi, thì ai cầu nguyện cái gì mà họ đau khổ thì vị đạo sĩ Bát Khá thì cũng giúp được hết. Và đã giúp rất là nhiều người, mà cái điều đó, cái tính chất đó là sau này đạo sĩ Bát Khá đã sanh về cõi Phạm Thiên Bát Khá. Cái tuổi thọ từ 64 kiếp trên đất đến 32 kiếp trên đất và đến 16 kiếp trên đất, cái tuổi thọ rất là lâu. Và khi Đức Phật Ngài thành tựu Phật quả thì Ngài cũng kể lại cái câu chuyện đạo sĩ Bát Khá đã kiếp độ cho cái người đương thời đó. Và Đức Phật Ngài kể lại lúc bấy giờ Ngài là vị đệ tử học trò của vị đạo sĩ Bát Khá đó. Bởi vì đó là mình nói đến cái phương diện và trong câu chuyện của đạo sĩ Bát Khá. Còn theo con nghĩ rằng á, bởi vì cái con nếu mà nói đến những cái người có khả năng đặc biệt thù diệu á, như là người kiếp trụ đó, ví dụ như người đó ở một cái quả đất nào mà người đó có khả năng chứng đắc đạo quả, thì dù quả địa cầu đó có tiêu diệt cũng phải chờ người đó chứng đắc. Con đã thấy đấy là một cái ân đức rất là to lớn đối với những cái vị mà có khả năng đắc chứng đạo quả. Thì cũng như vậy, nếu những vị mà có cái tâm từ bi rộng lớn đó, thì những vị đó sống ở đâu đó thì mang lại cái lợi ích cho rất nhiều chúng sanh, không có phải rằng phải đi dấn thân vào để cứu giúp thì cái nọ mới là người thể hiện tâm từ. Nhất là con thấy những cái câu chuyện mà những cái vị đế vương mà khi mà đi tu rồi nó dạy con gái của mình phải có cái tâm từ bi đó, hay là mình nghe cái câu chuyện mà Vua Mắt Khá Đề Quá đó, với bốn lượng tâm từ bi hỷ xả mà truyền lại đến 84.000 đời, vị nào cũng là vua chuyển lên thánh vương, có cái tâm trị quốc, cai trị dân chúng với cái tâm đạo đức. Thì con nghĩ rằng những cái vị chỉ cần nếu một vị như là Vua Mắt Khá mà tìm ra bốn vô lượng tâm mà truyền đến 84.000 đời, làm cho chúng sanh sanh về cõi Phạm Thiên rất là nhiều đó, thì con nghĩ rằng cái đó là một cái cao thượng nhất. Chứ còn nhiều khi người ta nghĩ rằng mình phải xông pha vào miếng cơm manh áo để giúp cho người này người kia, nhưng mà thật sự ra nếu mình hiểu được Phật giáo là do con người làm ác mà những cái hiểm họa nó xảy ra liên tục. Nếu con người có cái khuynh hướng tu tập đó, thì cái địa cầu nữa cũng bình ổn nữa. Cái địa cầu bình ổn mà chúng sanh đó, do cái sự tu tập đó có nhiều cái điểm mà đặc biệt thì theo kinh Tạng nói rằng thế giới này luôn luôn được mưa thuận gió hòa, và chúng sanh luôn luôn có cái tâm hiền lương, biết động lòng bố thí cho người này kia. Vì những cái điều đó nó là một đặc biệt ở trong cái lĩnh vực mà người ta sống sống mạnh về cái tâm đạo đức, như là tâm từ tâm bi. Thì con nghĩ rằng nói về cái phương diện mà theo con nghĩ thì cái sự tu tập của tâm từ tâm bi đó là một cái điều mà đối với tất cả chúng sanh nào mà tu tập được nó có phước cũng vô lượng. Và trong kinh cũng có nói đến một cái người mà bố thí dù cho núi cao lên như vậy nhưng mà không bằng 1/16 của người tu tâm từ bi hỷ xả. Đức Phật này tuyên bố như vậy, thì cái lãnh vực mà cái người mà tu tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả đó, thì bốn vô lượng tâm này nó mang lại cái lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Theo cái phương diện mà Đức Phật là vị chánh đẳng giác ngày nói thì không phải là ngày không thấy được. Còn bây giờ thì đa số cũng như mình thấy những cái câu chuyện một kiền liên á, mình muốn dỡ đất lên để mà lấy cái loại đất đầu tiên là người ăn để cho chúng sanh đó, thì Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng sanh có ăn mà họ có cái tâm phiền não tật đố thì họ cũng vẫn tội lỗi, họ cũng vẫn sanh tử luân hồi hoài. Chỉ có khi nào họ hiểu được cái chánh pháp là thực hành đó, là có món ăn cao thượng nhất. Đức Phật này cũng nhắc tôn giả móc ra ná trong cái thành quê Kali. Thì nếu con nghĩ rằng á, một cái người không có hiểu được cái nền tảng của các cái lĩnh vực thiền định đó, thì họ nói cái người đó nếu mà ngồi rải tâm từ bi cả ngày cả đêm thì cũng không bằng xông xáo ra giúp người. Họ nói cái cách đó là nói theo cái thấy biết rất là cạn cợt. Còn một người thấy biết sâu xa thì họ không nói như vậy. Vì những người mà họ có tu tâm từ tâm bi đó, mà họ họ có thể có được những cái đặc chứng rất là đặc biệt, chứ không phải là không có. Khi mà họ thật sự tu tập thì họ có những cái đặc chứng rất là đặc biệt, và họ có thể cảm hóa được nhiều người, và những người có uy quyền thế lực đó, những người có cái tâm đạo đức đó, thì làm cho nhiều người lại ít rất là nhiều. Ở trên phương diện con hiểu là như vậy. Còn nếu mà nói về về cái lĩnh vực mà cũng như cái câu chuyện mà trong Thanh Tịnh Đạo cũng nói cái vị đó tu tâm từ đó, mà những hàng phi thiên, những hàng phi nhân nó không có, không còn ẩu đả, không còn đánh giết lẫn nhau nữa, mà cái vị đó khi mà muốn đi đến hàng phi thiên hiện ra và nói cái vị vị đó là ở đây được yên lặng tốt đẹp là do hiện do ngài tu cái tâm rải tâm từ. Bây giờ ngài đi thì những cái người này sẽ không tàn bạo ngược trở lại, sẽ cũng như là tàn sát lẫn nhau và ấu đả lẫn nhau. Thì ngài nói rằng ồ nếu vậy thì ngài sống ở đây có lợi ích, mà ngài sống ở đó thuốc là cuối cùng ngài niết bàn ở đó luôn. Ừ. Thì xuyên qua những cái câu chuyện đó thì con nghĩ rằng vì thường thường chúng sanh nó họ chỉ biết cái miếng ăn của vật chất thôi, thì họ nghĩ rằng người có tâm từ bi ấy, phải mình phải đem cơm đem áo, phải rung động trước cái đau khổ giúp cho người đó. Chứ còn họ không nghĩ đến người mà có cái tâm từ bi cao hơn, là họ chứng đắc được các thiền định, hoặc là họ có những cái nền tảng đặc biệt mà họ có thể giáo hóa chuyển tâm được nhiều người. Họ không nghĩ được vấn đề đó nên là mới có thể nói nếu ngồi giả tâm từ mà không có thiết thực đi vào đời thì nó cái tâm từ đó có thể là như là nó không có phù hợp. Như thật sự thì con không nghĩ như vậy. Con nghĩ thật là những việc của Đức Phật á, bởi vì Đức Phật ngày chỉ thiết pháp độ đời thôi, chứ ngày không có đem đến cơm gạo áo tiền giải hết. Nhưng mà mọi người họ tiến bộ và cái hạnh phúc của họ cũng được tăng trưởng. Mấy người mà hiểu được đạo đức thì những người giàu họ bố thí cho người nghèo rất là dễ. Chỉ cần mình thực hiện làm sao mình biết được cái phương thức mà trình bày cho họ nghe tâm từ tâm bi thôi, thì họ có thực hành, những người có cái tâm từ bi họ thực hành, họ ban bố những của cải của họ ra, nó còn có sức mạnh nhiều hơn là mình tự thân mình đi làm mà mình không có cái khả năng để lãnh hội được những cái điều này, hoặc là không có lãnh hội được những cái lý thuyết cao thượng, hoặc là những lợi ích cao thượng này. Vì một người mà có cái nội tâm mà tu tập như vậy đó thì dễ cảm hóa người ta hơn là mình đã từ bỏ tất cả để mình tu tập mà mình thấy được những cái hiện tượng này là như vậy. Thì theo như cái câu hỏi của Thượng Tọa Đẳng thì con trả lời như vậy, có lẽ là không biết có hết cái ý của Thượng Tọa hay không, nhưng con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin trả biết lại cho Thượng Tọa.
Sao thú kính trình để đi Pháp Tân. Xin đi khỏi để đi Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Để đi Pháp Tân có thể trả lời cho câu tiếp theo. Để Đức Pháp Tinh có nhiều người họ nói rằng mình tu tập đó, nếu mà mình đi tu ví dụ mình hành thiền mà mình thiếu tu tập tâm từ, thiếu tu tập tâm bi thì lâu ngày đó con người mình trở nên ích kỷ. Thì để Đức Pháp Tinh có một cái ý nghĩa nào, phải chăng mình tu tập ví dụ mình đi học Phật pháp hay là mình tu thiền tiến hành xíu mà mình không tu tập tâm từ tâm bi thì lâu ngày con người mình nó ích kỷ không? Xin được hình ý kiến của Đại Đức Pháp Tịnh.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điều mà ở đây đó thì thật sự ra thì cái người mà tu thiền đó cái người mà tu thiền á là một cái người mà luôn luôn khởi cái tâm của mình. Để khi mà mình khởi cái tâm, dù là mình chừng ngay cả những cái người mà mình tu cả những cái phương pháp tu tập về thiền quán thì lúc đó là mình làm cho cái tâm của mình nó luôn luôn có được cái sự an lạc với bằng cái phương pháp mà mình hành trì. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà mình làm cho tâm mình được có được cái sự an lạc là mình khởi cái tâm để cho cái tâm của mình có được cái sự an lạc đó. Vì như vậy đó thì trong cái đời sống hàng ngày đó thì dường như là trong cái cách xử cư xử hàng ngày rồi của một cái vị mà hành thiền thì chúng ta thấy rằng liên quan đến những cái gì, dù là người, những cái vị ấy không nói rằng là vị ấy tu tập về tâm từ hay vị ấy là tu tập về tâm bi, nhưng mà nếu như một người mà thật sự là để dành cái thời gian trọn vẹn cho cái việc mà thực hành thiền tập cho chính mình là thiền quán hay là thiền chỉ, thì khi mà mình dành ở cho cái thời gian trọn vẹn để mà mình thực hành như vậy đó, cũng như là cái sự mình đem lại cái sự mát mẻ hay là đem lại cái sự an vui hay là đem lại cái sự an lạc cho những chúng sinh khác. Mặc dù là không nói, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng với một người mà khởi cái tâm để mà hành thiện đó, thì cái người đó cũng đã đem lại cái sự an lạc khi mà mình chuyên tâm về lo để mà mình trao dồi cái tâm của mình. Cho nên ở đây đó, thì một cái điều mà lợi ích cho những cái chúng sanh xung quanh đó, thì không phải là chúng tôi nghĩ rằng là ở ngoài đời thì, ở xã hội thì người ta nghĩ rằng mình phải xông xáo với mọi công việc. Nó dường như là nó giống như là cái việc mà bắt tay vào hay là mình phải phải đương đầu hay là mình phải giống như là mình phải phải sống chung với những cái gì mà đang có vậy đó. Nhưng mà với một người mà tu thiền thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó đó nó thực sự hữu hiệu. Ví dụ như một người mà mình thấy rằng các vị mà thiền sư mà có nhiều cái dày dặn ở trên cái phương diện hành thiền đó, và trên phương diện hành thiền đó, thì mình khi mà mình nhìn các vị ấy thì mình thấy là các vị ấy có một cái gì đó từ ở một cái sắc tướng hay là cái gọi là ngôn từ hay là cái cốt cách của cái vị đó đó cũng nói lên cái sự mát mẻ hay là có cái sự để rồi tạo cái sự an lạc hay là tạo được cái sự an vui cho những cái người mà họ đối diện. Còn với một người mà nếu như mà mình không có làm cho cái tâm của mình nó được vững chãi á, vững chãi bằng một cái phương pháp tu thiền á, thì thật sự ra thì dù mình có làm nhiều cách khác nhau bằng những cái hình thức á, ngay tại chúng ta thấy là những cái người mà đi làm từ thiện á, họ cũng là xông xáo đó, họ cũng là xông xáo với trong cuộc đời đó, nhưng mà rồi cũng không phải là tránh được những cái cảnh mà khi mà họ có những cái chuyện mà nó không có tốt đẹp xảy ra thì họ cũng không phải là cái người là kiềm tâm tốt nhất trong những cái cảnh trái ý nghịch lập. Trong khi một người tuy là không phải là xông xáo, những cái vị mà thiền sư được, những cái vị mà đã có dày dặn ở trên cái phương diện mà thiền tập đó, thì mình thấy các vị ấy dường như là cả ở trong cái lời nói, ngôn phong, cốt cách của vị đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó đã tạo được cái sự an lạc, mà từ đó đó cái người đó họ có được cái niềm an vui hoặc là khởi cái tính tâm ở trong Phật pháp, hay là họ có thể hướng thiện được bằng nhiều cái cách khác nhau. Tuy rằng như vậy thì một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng như lời Đức Phật ngày dạy đó, thì cái việc mà thực hành ở nội tâm của một người rất là quan trọng, để rồi mình có thể vừa tạo cái sự an vui cho mình, sự lợi ích cho mình, nhưng mà cũng là tạo được cái niềm hỷ lạc cho những cái người chung quanh, những chúng sinh chung quanh. Vì vậy cho nên là cái người mà khởi cái tâm mà tu tập đó, khởi cái tâm tu tập, tuy rằng không nói rằng chuyên về để là trải cái tâm từ, không phải là chuyên nói rằng mình phải trải cái tâm từ cho chúng sinh hay là trải cái tâm bi của mình cho tất cả những chúng sinh, nhưng mà sự thật ra thì người đó đó cũng có thể đem lại cái sự an lạc qua cái sự tu tập. Bởi vì mình khởi cái tâm tu tập thiền định của mình, thiền tập của mình đã làm cho cái nội tâm của mình có được sự an lạc, và nó toát lên cái điều mà cái vị ấy đã đem lại cái sự an lạc cho những người chung quanh. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ cũng như là ý để trả lời cho đại chúng như vậy. Nếu cần điều trị bổ sung thêm thì con xin thỉnh quý ngài trở lại bộ túc. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống.
sa thú ở cái trên đại đức pháp tịch. Đại đức Tuyệt Quỳnh xin hỏi đại đức Tuyệt Quỳnh có thể thỉnh đại đức Tuyệt Quỳnh theo cô thảo luận tiếp theo đây không? Xin được được dạ vâng. Đại đức Tuyệt Quỳnh có nhiều người họ nói rằng họ cũng có từ bi nhưng mà từ bi với người này không có từ bi người kia. Một người tu tập tâm từ có thể nào có trường hợp là rất từ bi với người này mà không có từ bi với người kia không? Hay là hãy có tâm từ thì tâm từ dung tất cả. Xin thỉnh đại đức Tuyệt Quỳnh. Dạ, xin được kính thưa thưa tòa sư.
Anh là một có lẽ để được Tuyệt Quỳnh đang dập trục trặc cái mic, cầm mic lên mà không có nghe được tiếng, vì vậy cho nên chúng tôi xin thay thế trả lời ở kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây khi chúng ta nói đến tâm từ hay tâm bi, tâm hỷ, tâm xã đều được gọi là, ngoài cái từ gọi là Brahma, Vihara, Phạm Trú, thì bốn cái pháp này còn được gọi là Apamanya, tức là vô lượng tâm. Khi mà có tâm từ thì chúng ta phải có tâm từ hết tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ riêng
một số người mà những người khác chúng ta lại bỏ, lại có tâm sân giận. Nếu mà mình chỉ có thiện cảm và có tâm mát mẻ với một số người, nhưng mà với một vài người khác thì cái tâm của mình bực bội như vậy là mình cũng chưa có trọn vẹn được cái từ tâm. Ở đây hai cái phạm trú giữa đó, tức là tâm bi và tâm hỷ, thì có cái đối tượng tâm bi là đối tượng chúng sanh đang đau khổ, mình khởi lên tâm bi. Tâm hỷ là đối với chúng sanh mà đang có cái sự hạnh phúc, thành lợi, mình có cái tâm tùy hỷ, vui thích. Còn đối với tâm từ và tâm xả đó, thì chúng ta nhớ hai cái chi pháp này rất là quan trọng. Hai chi pháp này là Adho Sát Chetisika và Tatramachatata Chetisika. Tức là cái tâm sở vô sân và tâm sở hành xả. Vô sân là cái trạng thái không nóng nảy, không phiền toái với đối tượng. Còn cái tâm hành xả tức là cái trạng thái tâm quân bình, không có thiên lệch cao thấp, hay là hướng bên này hoặc hướng bên kia, thiên bên này hoặc thiên bên kia. Do vậy cho nên dù cho chúng sanh nào đi nữa, dù cho chúng sanh đó đang đau khổ hay là chúng sanh đó đang hạnh phúc đi nữa, thì cái tâm từ chúng ta phải có luôn luôn, phải có với những cái chúng sanh này luôn. Bởi vì khi mà như chúng tôi nói trong cái câu trả lời số 1 đó, là khi mà mình gặp chúng sanh đang đau khổ, trước nhất là mình khởi lên cái trạng thái tâm mát mẻ, mong cho chúng sanh khác, mong cho chúng sanh đó được cái sự an vui, rồi chúng ta mới khởi lên cái tâm bi để mà chúng ta tiếp độ họ. Còn khi gặp chúng sanh đang hạnh phúc đau khổ, trước hết là chúng ta cũng khởi lên cái trạng thái tâm mát mẻ, giữ cái niềm hài hòa và mong cho chúng sanh đó được sự an vui và được thành tựu cái sự hạnh phúc luôn luôn. Thì chúng ta khởi lên cái tâm từ rồi tâm hỷ, tâm từ rồi tâm bi. Còn đối với tâm xả cũng vậy thưa quý vị. Bởi vì cái tâm xả ngày mai này chúng ta sẽ học tới, thì cái tâm xả nó cái chi pháp là luôn luôn là đi chung với tâm từ. Adho Sát và Tatramachatata là hai trong 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Do đó cho nên nó đi chung với nhau. Chỉ có điều là khi mà chúng ta tu tập tâm từ thì thể hiện nổi bật là Adho Sát là vô sân. Còn khi mà chúng ta tu tập tâm xả thì Tatramachatata thì nổi bật. Chúng ta chỉ làm cho nổi bật thôi. Chứ còn cái bản chất của tâm thiện luôn luôn có hai cái chi pháp đó. Thành thử ra trong cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng thì chúng tôi xin thưa rằng là đối với cái sự tu tập tâm từ đó, là đối với tất cả mọi chúng sanh, mọi đối tượng ở trong thế gian này đều là đối tượng của tâm từ cả. Dầu cho chúng sanh khác, dầu chúng sanh đó bình thường hay là đang thành lợi hoặc là đang đau khổ, chúng ta cũng đều có tâm từ được cả. Và đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời thay cho đại đức Từ Quyền. Nam Mô Bụt Thầy, kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Từ Sư. Bây giờ xin hỏi đại đức Từ Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Từ Quyền nghe được thì xin được kính đại đức Từ Quyền hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Thì vâng, đại đức Từ Quyền, nếu mà chúng ta nghĩ về tâm từ và tâm bi đó,
thì có người nói rằng mình nên tu tập tâm từ trước, rồi có hiểu được hạnh phúc thì mình mới mong cho người khác bớt khổ. Nhưng mà có người nói mình nên tu tập tâm đi trước, tại vì tôi có được hiểu đau khổ thì mình mới hiểu được hạnh phúc. Thì theo Đức Thiện Nguyện thì mình nên tu tập cái nào trước, hay là mình có thể tu hai cái một lực? Tức là chúng ta nói là mới bắt đầu nè, khởi đầu một người nên tu tập tâm từ thì nên tu tập tâm bi. Cái thứ này được tự
dạ. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tha nhé, Nam mô Sang Kha nhé. Dạ chắc thưa đại chúng đã nghe rõ rồi. Dạ cũng kính lạy chư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, nãy xin có lỗi với ngài, bớt lo cũng không có nhớ nữa, nó có hai nhất nhất nghe, nhất nhất nói. Dạ dạ, mà bớt đi cái nhất nói. Dạ kính bạch thượng tọa Quá Thân Thiên, trên cái quy trình mà tu tập về tứ vô lượng tâm, Metta Karuna Mudita Upekkha, tức là chúng ta tu tập về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm. Đây là một cái tình huống mà những cái đề mục tu từ tâm đó cũng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái tâm tư của mỗi con người. Có nhiều người họ thích lấy, họ thích cảm thương cái sự đau khổ của người khác. Họ có thể đi họ làm các công tác từ thiện, họ đi họ làm các công tác cứu khổ, giúp đời, giúp người, giúp cái hoàn cảnh khó khăn. Họ chỉ nghĩ đó là một cái việc làm của chính họ, hay là họ trải cái lòng cái tình thương xót rất là nhiều đến mọi người, vân vân. Thì ở đây chính là một cái họ tự chọn cho mình một cái việc làm đó. Nhưng mà thật nếu mà để mà trên quy trình mà tu tập, thì nếu chúng ta mà trước nhất là chúng ta khởi lên cái tự tâm, có cái sự mát mẻ, có cái sự thương xót, có cái sự mát mẻ và có cái sự đồng cảm với tất cả chúng sinh, thế cái không có khởi lên những cái sự sân hận, những cái điều mà làm cho chúng sinh khác phải đau khổ, thì đây là một cái điều mà trước nhất chúng ta hoàn thành ở một cái chúng ta tạm gọi tức là cái đạo đức của chính mình. Cái đạo đức của chính mình ở đó, tại sao nó được như vậy? Bởi vì ngày này chúng ta giữ cái giới sắc sanh, chúng ta không hại người, chúng ta hại vật, thì từ đó chúng ta đã cho người, chúng ta đã mang tới cho người một cái vô ý thí rất lớn, mà đó chính là cái từ tâm rất là lớn. Mà cái từ tâm này đòi hỏi chỉ có người tu mới đạt được, chỉ có người tu mới có thể đạt được, bởi vì họ mới giữ gìn giới. Chúng ta không dối lừa người khác là chúng ta đã cho họ một cái sự ngọt ngào hết sức lớn, bởi vì sự thật chính là sự ngọt ngào. Và cũng vậy, cái sự tu tập cái tự tâm là chính chúng ta không mang đến cho người cái đau khổ, ở đây chính là cái sự vô sanh. Mà như chúng ta nghe Thượng Tọa Thị Sư đã giảng khi nãy, cái trạng thái vô sanh này nó hết sức là lớn, bởi vì sao? Khi người ta gần mình nó hết sức là hạnh phúc, và khi mình sống với người chan hòa cái hạnh phúc giữa đôi bên, gặp nhau mà trong một cái tình thương mến thương, gặp nhau mà trong một cái tay bắt mặt mừng, gặp nhau trong một cái hiểu và thương với nhau, cảm thông với nhau, để không có những cái bất đồng, để không có những cái bực bội, để không có những cái sân si, sau có những cái quá hờn hay câu thúc với nhau, thì quả thật cuộc sống giữa con người với con người như vậy là có cái từ tâm rất lớn. Và cái từ tâm này đó chính là nó thể hiện một cái phẩm chất cao đẹp của giá trị con người. Trong đời sống của cuộc sống vợ chồng, trong cuộc sống của bạn bè, trong cuộc sống của người trên kẻ dưới, của cái người các người làm việc với nhau cũng vậy, giữa cấp trên với cấp dưới, và giữa những cái đồng nghiệp với nhau, giữa những người làm việc với nhau, biết cư xử một cách chan hòa như vậy, thì ở nơi đó, tổ chức đó, tập thể đó hay là cộng đồng đó sẽ được an lành. Thì đây là cái sự tu tập hết sức là lớn. Kính bạch thượng tọa, nếu đứng được cái nhìn của con thì con sẽ chỉ người ta nên tu tập cái từ tâm hoàn thiện ở bản thân của mình trước. Thì sau đó nếu như chúng ta được một cái cộng hưởng này, được một cái nội dung tu tập này, hay là được một sức mạnh tu tập này, được một khả năng tu tập này, thì chúng ta mới thương xót
những cái chúng sinh khác đang đau khổ. Những chúng sinh khác đang đau khổ, chẳng hạn như chúng ta thấy gặp những con người mà bệnh hoạn, thiên tai quả hoạn, hay là gặp những cái sự đói nghèo, hay gặp những cái tật nguyền, hay gặp những cái sự bất hạnh, vân vân. Thì chính cái đó, đó là từ cái tự tâm và từ cái bi tâm này chúng ta khởi lên, nó rất là tốt. Và quá thật thì cả hai thứ đều tu tập cùng một lúc là quá tốt đẹp. Còn có một số người có thể họ mang, còn có số người chẳng hạn như họ đi cứu tái cứu bần ở những cái nơi mà cho những người nghèo khổ, nhưng mà khi họ về trong cuộc sống gia đình của họ sống không có tự tâm với những người thân của họ, họ biết thương kẻ khác nhưng chưa chắc họ biết thương người nhà. Đó cũng phải là chưa có điều, cũng chưa có đúng. Họ đi về nhà họ bực bội với những người con cháu, những người vợ chồng, với hay là những người bực bội với những người vợ, người chồng, người con, người cháu, những người bè bạn của mình hay những người cha mẹ của mình, thì quả thật cái giá trị mà họ làm bằng cái bi tâm đó thì nó cũng bị giới hạn. Hay là họ có cái tâm bi để thương xót, thì cái tâm bi để thương xót tức là cả thải, tức là cái điều đó làm lợi cho mình và làm lợi cho người, đây là điều lợi cho cả hai. Cái sự thương xót của chính bên ngoài lẫn cả bên trong, bên ngoài gia đình và lẫn cả chính cái gia đình mình, chính những người xung quanh mình. Chứ không thể nào mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà nó được lợi bên ngoài mà nó thiệt hại cho chính chúng ta, thì điều này chúng ta cũng cần phải suy xét lại. Cho nên hỏi rằng tu tập một cái điều nào trước, điều nào sau, thì chúng ta làm sao hỗ trợ cả hai cái tự tâm và bi tâm này nó được song hành và nó được bổ túc, nó được san sẻ cho nhau. Một người có một cái học thức tốt nhưng không có một đạo đức tốt thì cũng vô giá trị. Mà những người mà có cái đạo đức, có cái sự hiền thiện, có cái sự chân chất, nhưng người đó không có một kiến thức, thì điều này cũng khó góp ích để có lợi cho xã hội, có lợi cho tổ chức, có lợi cho phần đông. Cho nên cái chúng ta được là được cả hai, nhưng nếu không được cái kiến thức nhiều, cái học thức nhiều, thì chúng ta cũng nên có cái đạo đức nhiều. Đây chính là cái nhân cách của chúng ta, thì cũng phải cái tự tâm thì nó cũng là như thế. Còn cái để mà thương xót người, cái thương xót người đó chúng ta có điều kiện thì chúng ta giúp được, nhưng cái bi tâm phải từ thân chúng ta, cái lòng thương xót cái chúng sinh đau khổ để mà chúng ta có thể giúp về vật chất hoặc là tinh thần, hay chúng ta giúp họ vượt qua cái khổ não, vượt qua những cái hoạn nạn. Nhưng còn từ tâm là phải tự do, chúng ta phải tự tạo, do chúng ta phải tự có một cái nội lực, phải tự có một cái sự kinh nghiệm, có một cái sự huấn luyện, có một sự nguyên tập từ trong cái tâm hồn, cái tư cách đạo đức của chúng ta. Và cũng vậy, cái xã tâm cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái sự tu tập nó tiến lên nữa. Thì hôm nay nói về cái sự tu tập từ tâm và bi tâm, đấy chính là hai cái pháp mà nó lớn lao vô cùng. Tuy thấy nó là đơn giản nhưng không dễ dàng tu tập. Thì thôi ai tu tập cách nào cũng được, nhưng nếu như tu tập được đúng cái nhìn của chính con thì tu tập được cái từ tâm trước thì nó vẫn tốt hơn. Còn cái mà bi tâm thì chúng ta có thể chúng ta làm được, nhưng điều mà còn từ tâm thì mình phải tu tập thường xuyên, mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói và làm và suy nghĩ với từ tâm, không nói và không làm, không suy nghĩ với sân tâm, với ác tâm, thì như thế chúng sinh sẽ được an lạc, những người xung quanh ta sẽ được an lành. Thì con có đôi điều xin thảo luận như vậy, nếu có điều gì cứ bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Đại Đức Tuệ Quyền và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính liên quan đến tâm hủy và tâm xả, cũng là một ở trong là hai ở trong bốn pháp phạm trú tiếp theo tâm từ và tâm biệt. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Phẩm Bồ Đề Tâm đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý nhà thưa quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
xa tự xa tự làm thai chúng con thành kính tri ân thiên tổ giác đẳng đó là tự đi điều hợp chương trình con nhập mình thay mặt đại chúng trong đêm chúng con tính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.